Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thánh Hiển và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu mùng 9 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị về một số nhận định của Linh Mục Giám đốc hãng tin ASEAN News về hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời đầy ấn tượng của cha Rutilio Grande, một linh mục bị cho là yếu đuối, nhưng đã để lại một mẫu gương vĩ đại cho hậu thế. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài lịch trình biên soạn sách Josué. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân tiếp tục sứ mạng bên đỡ những người di dân và tị nạn, giúp giải thoát những người bị biến thành nô lệ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 8 tháng 3 dành cho 130 thành viên Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân tham dự khóa họp toàn thể tại Roma trong những ngày này dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Yu, Tổng giám mục giáo phận Nairobi, Kenya. Cơ quan này được thành lập năm 1951 và hiện có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Ủy hội có sứ mạng bên vực những người di dân, tị nạn, những người tản cư nội địa, nạn nhân của nạn buôn người, những người di dân, không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc và quốc tịch. Thành viên của ủy hội là các đại diện của các hội đồng giám mục trên thế giới. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong ủy hội của anh chị em tiếp tục công tác linh hoạt các giáo hội địa phương, xả thân cứu giúp những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương, và quá nhiều khi họ là những nạn nhân bị lường gạt, bạo hành và lạm dụng đủ loại. Nhờ kinh nghiệm khôn lường, thu thập được sau bao nhiêu năm làm việc, ủy hội có thể trợ giúp quý giá cho các hội đồng giám mục và các giáo dân đang tìm cách tổ chức hữu hiệu hơn để đáp ứng thách đố của thời đại này. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự tham gia của Ủy hội Công giáo Quốc tế về di dân và tiến trình do cộng đồng quốc tế khởi xướng, nhắm tiến tới một hiệp ước hoàn cầu về người tị nạn và một hiệp ước khác nhắm tới một sự di cư chắc chắn, có thứ tự và hợp pháp. Đức Thánh Cha nói, công việc chưa kết thúc, cùng nhau chúng ta phải khuyến khích các nước thỏa thuận với nhau về những câu trả lời thích hợp và hữu hiệu nhất đối với những thách đố do các hiện tượng di cư đề ra. Chúng ta có thể thi hành điều đó dựa trên các nguyên tắc cơ bản của đạo lý xã hội Công giáo. Chúng ta cũng phải làm sao để những hiệp định đó được thực thi đúng đắn qua những quyết tâm cụ thể và được nhiều người chia sẻ.
Vatican. Giáo hội sắp có thêm 5 vị hiển thánh mới, trong đó có 3 vị người Ý, 2 vị còn lại người El Salvador và Đức. Sáng mùng 7 tháng 3 vừa qua, sau khi được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ của 5 vị chân phước, trong đó nổi tiếng nhất là chân phước giáo hoàng Phaolô VI và chân phước Oscar Romero, tổng giám mục giáo phận San Salvador, bị giết ngày 24 tháng 3 năm 1980 vì bênh vực nhân quyền và người nghèo. 3 vị còn lại là chân phước Francesco Spinelli, người Ý, thuộc tổng giáo phận Milano, sinh năm 1853, được giao phó trách nhiệm giáo dục trẻ em và săn sóc những người túng thiếu. Năm 1882, khi được 29 tuổi, cha Spinelli thành lập dòng các nữ tu thờ lạy thánh thể, với mục đích đón tiếp các trẻ mồ côi và giáo dục. Cha thường khuyên các nữ tu chầu mình Thánh Chúa với tất cả lòng nhiệt thành, và kiến múc từ đó ngọn lửa bác ái đối với tha nhân. Vị thứ hai là chân phước Vincenzo Romano, sinh năm 1751, cha sở một sứ đạo gần thành Napoli, Nam Italia, trong hơn 30 năm. Cha xuất thân từ môi trường khiêm hạ, nhưng có lòng đạo đức sâu xa, tận tụy săn sóc người nghèo và bệnh nhân không biết mệt mỏi, cũng như các trẻ em kém may mắn. Người ta gọi cha Romano là linh mục lao động, cha thường cầm thánh giá khi gặp gỡ dân chúng.
vị chân phước thứ ba sẽ được phong hiển thánh là nữ tu Maria Catarina Caspe, gốc Đức, sinh năm 1820, sáng lập dòng các nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. Vốn là một nông dân, chị làm việc cơ cực và chịu nhiều thiếu thốn. Để thoa dịu tình trạng lầm than về thể lý và tinh thần của dân chúng, chị thành lập dòng các nữ tỳ nghèo, ngày nay đang hoạt động tại Âu Châu, Phi Châu và Mỹ Châu. Cùng ngày 7 tháng 3, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ chân phước Maria Felicia Chúa Giêsu Bí Tích, thuộc dòng các minh nhạc phép, người Paraguay, qua đời tại Asunción năm 1959, lúc mới được 34 tuổi. Sau cùng là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tôi tớ Chúa Anna Kolesarova, giáo dân, sinh năm 1928 tại Slovak, và tử đạo ngày 22 tháng 11 năm 1944, lúc mới 16 tuổi. Bấy giờ, Slovak bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng, và nhà chị Anna bị lính Nga lục soát. Một tên lính Nga buộc chị phải ngủ với hắn, nếu không sẽ bị giết chết. Chị Anna quyết liệt từ chối, vượt thoát khỏi vòng tay của tên lính. Hắn đuổi theo và truyền cho chị từ giã những người thân yêu. Chị Anna hô to, "Con vĩnh biệt ba, Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse." Chị bị tên lính bắn chết.
Sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Phaolô VI đã được Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh công bố sáng hôm qua 7 tháng 3. Ngoài ra, cũng có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của chân phước Oscar Romero, cố tổng giám mục giáo phận San Salvador, bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980. Có 4 sắc lệnh khác nhìn nhận phép lạ của 4 chân phước khác và 6 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 6 vị tôi tớ Chúa. Với các sắc lệnh trên đây, giáo hội sắp có thêm 5 vị hiển thánh mới. Mặt khác, Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá tổng giáo phận San Salvador, xin Đức Thánh Cha Francisco cử hành lễ phong hiển thánh cho chân phước tổng giám mục Oscar Romero được cử hành tại El Salvador. Trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 3 vừa qua tại thủ đô San Salvador, Đức Hồng y Rosa Chavez cho biết, cách đây một tháng, giáo hội công giáo tại nước này đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco để trình bày lời thỉnh nguyện trên đây và hiện nay tòa thánh đang cứu xét. Đức Hồng y nói, chúng tôi đề nghị Đức Thánh Cha ghé El Salvador nhân dịp đi Panama cử hành Ngày Quốc tế giới trẻ vào tháng giêng năm tới 2019. Tuy chúng tôi chưa nhận được câu trả lời, nhưng đó là điều có thể. Đức Tổng giám mục Oscar Romero đã được tôn phong chân phước ngày 23 tháng 5 năm 2015 tại quảng trường Chúa Cứu Thế ở San Salvador, nơi Ngài đã làm Tổng giám mục và bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980, là năm bắt đầu cuộc nội chiến dài 12 năm ở El Salvador.
Snago, trong những ngày này, từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 3, Đại hội lần thứ 15 của Liên hiệp các hội đồng các bề trên cấp cao nam và nữ của Âu Châu đang tiến hành tại Đăng viện các minh nhạc phép tại Sclago, bên Romania. Tham dự khóa họp có đại diện của 39 hội đồng quốc gia các bề trên cấp cao nam và nữ tại 28 nước Âu Châu, quy tụ tổng cộng khoảng 250.000 tu sĩ nam nữ. Khóa họp có chủ đề là Mở rộng không gian căn lều của bạn, một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah, đoạn 54 câu 2. Trong đó có đề cập đến các vấn đề di dân hiện nay và hội nhập tại Âu Châu, trong các cộng đoàn tu trì cũng như trong các xã hội nói chung. Thánh lễ khai mạc do Đức Cha Giovanni Perazzini, cựu chủ tịch Hiệp hội các hội đồng bề trên cấp cao, các bề trên nam nữ tại Âu Châu. Hồi tháng 9 năm ngoái, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa miền Nam Albany, và cũng là phó chủ tịch hội đồng giám mục nước này. Đức cha Perazzini nhận định rằng những cuộc khủng hoảng gần đây tại Âu Châu, từ kinh tế cho đến vấn đề tị nạn, đã thức tỉnh những tâm tình và các lực lượng mị dân, bài người nước ngoài, trái ngược với tiến trình hội nhập. Tiếp đó, có những cuộc di dân ồ ạt và những vụ khủng bố khiến cho nhiều người xác tín rằng cần phải bảo vệ các biên giới bằng cách đóng cửa biên cương. Tình trạng này có nguy cơ làm cho Âu Châu rơi vào cơn lốc quốc gia chủ nghĩa. Theo Đức cha Perazzini, đứng trước những hiện tượng ấy, cần có sự hiệp thông chặt chẽ như dấu chỉ liên đới. Ý niệm liên đới đồng nghĩa với tiếp đón, cởi mở, mở rộng không gian cuộc sống của mình. Đó là những vấn đề được bàn tới trong khóa họp hiện nay của các bề trên các dòng nam nữ ở Âu Châu.
Mumbai, lần đầu tiên tổ chức Caritas Ấn Độ và Miserio của Hội đồng Giám mục Đức cùng phát động và tiến hành chiến dịch mùa chay. Chiến dịch năm nay quy trọng tâm vào những giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi sinh và các cộng đoàn con người đang bị đe dọa vì sự thay đổi khí hậu. Linh mục Frederic de Sousa, giám đốc điều hành Caritas Ấn Độ, nói với hãng tin Asia News rằng Caritas Ấn Độ và Miserio đã cộng tác với nhau từ lâu và dấn thân từ hơn 50 năm nay trong lĩnh vực phát triển. Sự thành công trong việc tổ chức chiến dịch chung trong mùa chay năm nay giúp đẩy mạnh những ích lợi của sự cộng tác với nhau. Đề tài của chiến dịch là: bạn có thay đổi thế giới ngày nay hay không? Chương trình được đề ra sau một loạt các cuộc gặp gỡ chuẩn bị với sự tham dự của nhiều bạn trẻ thuộc tổ chức Miserio của Hội đồng Giám mục Đức từ tháng 5 năm ngoái cho đến tháng 2 vừa qua. Cha de Sousa, người Ấn Độ, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Thánh Lenper ở thành phố Munich. Qua đó, các chương trình chính thức của chiến dịch được khai mạc tại Đức. Trong bài giảng, cha khích lệ các bạn trẻ hãy trở thành những thành phần có tinh thần trách nhiệm của giáo hội, hỗ trợ giá trị của tỉnh liên đới. Cha cũng đề nghị một số biện pháp cụ thể để cứu vãn trái đất, như tránh phung phí nước, chỉ dùng điện khi cần, dùng các phương tiện chuyên chở công cộng, ăn rau cỏ bao nhiêu có thể, giảm bớt các cuộc du hành bằng máy bay.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe một số nhận định của linh mục giám đốc hãng tin Asia News về hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, gần đây, các cơ quan thông tin công giáo quốc tế và cả các cơ quan đời đặc biệt chú ý đến những tin tức. Theo đó, Tòa Thánh và Trung Quốc sắp sửa ký kết hiệp định với nhau về vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Trong tiến trình đó, một vài giám mục công giáo thầm lặng được yêu cầu hy sinh, nhường chỗ cho các giám mục công khai do nhà nước Trung Quốc chọn, và có thể những vị này đã được hòa giải với Tòa Thánh. Tuy chưa ai thấy văn bản dự thảo hiệp định, nhưng cũng có nhiều người lên tiếng ủng hộ và có nhiều người chống đối, trong đó có Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, và Đức Tổng giám mục Hồng Xuân Xuyên, Tổng giám mục Đài Bắc, cũng tỏ ra dè dặt về việc ký hiệp định như thế. Hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Pime và do linh mục Bernardo Chevenlera sáng lập và điều khiển cũng góp phần mạnh mẽ vào các cuộc thảo luận về việc ký kết hiệp định. Cha tỏ ra nghi ngờ về vấn đề này. Cha viết, hãng tin Asia News nghĩ gì về hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh? Đó là câu hỏi mà một số độc giả gửi đến ban lãnh đạo của hãng tin này về vấn đề Tòa Thánh và Trung Quốc sắp ký kết hiệp định với nhau liên quan đến vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Người thì ủng hộ, người thì chống đối. Trong bài chuyển đi hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, cha Bernardo Chevenlera thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME, từng là thừa sai 8 năm tại Hồng Kông và nguyên là giám đốc hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, cho biết lập trường của Asia News không lạc quan, không bi quan, nhưng thực tiễn. Việc bổ nhiệm các giám mục được nhà nước nhắm cho đến nay đã đưa tới tình trạng làm cho giáo hội bị ngộp. Bên phe lạc quan đối với quyết định sắp ký kết, im lặng không nói gì về những vụ nhà nước Trung Quốc phá hủy các thánh đường, cấm người trẻ không được tham dự việc phụng tự, kiểm soát gắt gao các linh mục và giáo dân. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những nhận định của linh mục giám đốc hãng tin Asia News. Cha viết,
như đã biết, có một phe những người lạc quan, thì có hiệp định giữa Trung Quốc và Tòa Thánh chỉ liên quan tới việc bổ nhiệm giám mục chứ không liên hệ tới vấn đề nào khác. Không đã động tới quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, như nhiều người vẫn tưởng. họ coi hiệp định này như giải pháp cho tất cả vấn đề của giáo hội tại Trung Quốc, mang lại sự hiệp nhất và đoàn kết sâu rộng hơn, mở rộng việc loan báo tin mừng, hội nhập sâu xa hơn đức tin và nền văn hóa địa phương, nghĩa là Trung Hoa hóa. Nhưng những người theo phe bi quan thì coi mọi thương thảo với Bắc Kinh là điều vô ích, vì nhà nước Trung Quốc không thể tin cậy được, và vì giá phải trả cho hiệp định này là giao nạp giáo hội trong tay của quyền bính chính trị. Nhà cầm quyền Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh sự độc lập của giáo hội với tòa thánh và đòi các giám mục Trung Quốc phải lập lại cùng điệp khúc, đó là chủ trương độc lập. Asia News không lạc quan, không bi quan nhưng nghi ngờ. Chúng tôi nghi ngờ vì chúng tôi thực tế, vì chúng tôi nhìn những sự kiện đang xảy ra. Chính trong lúc phái đoàn tòa thánh và Trung Quốc sắp gặp nhau, có những thánh đường bị phá hủy, những người trẻ công giáo bị nhà nước cấm đi nhà thờ, nhà nước cấm hội họp để cầu nguyện, kể cả tại các tư gia. Nếu một đảng có chương trình bóp nghẹt và loại bỏ tín ngưỡng, bất kỳ tín ngưỡng nào, thì tự hỏi Bắc Kinh có quan tâm nào trong hiệp định này, ngoài việc bóp nghẹt bất kỳ sức sinh động nào của giáo hội tại Trung Quốc, qua việc bổ nhiệm các giám mục mà họ nhắm tới. Ngay từ bây giờ, đã có những tín hữu ở trong tình trạng đáng lo âu. Các linh mục không được gặp gỡ với người trẻ, không thể tổ chức cắm trại và tĩnh tâm với họ. Các giám mục nước ngoài và trong nước phải theo các mô hình mà đảng đề ra cho họ. Những liên lạc với các tín hữu công giáo khác không phải là người Hoa đều bị kiểm soát, quay phim và làm cho không còn ý nghĩa nữa. Tất cả những sự kiện vừa nói và chúng tôi thu thập tài liệu hầu như mỗi ngày, không thấy được nói đến trong những phân tích, tin tức, các bài báo của bao nhiêu người mệnh danh là chuyên gia về Trung Quốc. Họ theo phe lạc quan. Niềm tin mù quáng của họ đối với chúng tôi, đó là một lập trường thiên kiến, một lập trường ý thức hệ. Trái lại, đối với chúng tôi, đức tin đi kèm với lý trí và tự do tôn giáo, và một hiệp định không bảo đảm tự do tôn giáo rộng rãi hơn chính là một hiệp định xấu.
Điều làm cho chúng tôi buồn hơn nữa là đảng lạc quan nhìn thấy mọi cử động của nhà nước Trung Quốc đều là màu hồng. Trái lại, họ coi những tố giác và tin tức mà chúng tôi phổ biến với những dữ kiện và bằng chứng có thể kiểm chứng được như là một âm mưu đen tối. Hơn nữa, họ có những sự kiện mà chúng tôi tin rằng đó là một âm mưu chống Đức Giáo Hoàng Francisco. Che giấu điều này là chính Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn luôn nói rằng Ngài cũng muốn thảo luận với cả những người không đồng ý. Nhưng trong trường hợp chúng ta ở đây, vấn đề là, theo Đức Giáo Hoàng Francisco, cống hiến cho Ngài có thêm những điểm và sự kiện để quyết định những gì mà một lập trường ý thức hệ mù quáng và có phần gian dối có thể mang lại. Hơn nữa, cho đến nay, Đức Giáo Hoàng vẫn luôn nói rằng, lá thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gửi các tín hữu công giáo Trung Quốc hồi năm 2007 vẫn còn giá trị. Và trong lá thư ấy có nói rằng nguyên tắc độc lập của giáo hội Trung Quốc là điều không thể dung hợp với đạo lý công giáo. Điều này có nghĩa là các giám mục, kể cả các vị được chế độ công nhận, nếu muốn là giám mục công giáo thì không thể tuyên độc lập với tòa thánh như một điều hiển nhiên, cần được ủng hộ. Và cũng trong lá thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 có nói rằng không thể sống trong một cuộc xung đột trường kỳ với chính quyền dân sự hợp pháp, nhưng cũng nói rằng không thể chấp nhận một sự đầu hàng nhà cầm quyền ấy khi họ xen mình trái phép vào những vấn đề liên quan đến đức tin và kỷ luật của giáo hội. Cha Bernardo viết tiếp, tôi tự hỏi ai là kẻ chống Đức Giáo Hoàng Francisco. Chúng ta hiểu rất rõ rằng một thời kỳ hòa dịu với chính phủ Trung Quốc có thể giúp các sinh viên Trung Quốc đến Italia để học trong các đại học giáo hoàng hoặc các đại học khác, và hàng triệu du khách Trung Quốc có thể đến thăm nhà nguyện Sistina và thậm chí cả Viện Giáo vụ, Ngân hàng Vatican cũng có thể tìm được những cách thức cộng tác với cường quốc thứ hai về kinh tế của thế giới, và có thể sẽ sớm trở thành cường quốc thứ nhất. Nhưng tất cả những điều đó là một khả thể xa vời. Trái lại, ngày hôm nay, trước mắt chúng ta là các tín hữu Kitô, dù là các tín hữu thầm lặng hay công khai, đều phải chịu sự kiểm soát và bóp nghẹt. Như thế, tôn giáo là bệnh dịch mà đảng phải loại trừ, tuy rằng chính tôn giáo là điều mà Trung Quốc đang cần vượt lên trên một sự phát triển vật chất vô hồn. Đâu là đề nghị của Asia News nếu không có hiệp định lịch sử giữa Tòa Thánh và Trung Quốc? Đề nghị của chúng tôi là đợi thời điểm thuận tiện hơn tiếp tục sự dấn thân lịch sử cho sự hòa giải giữa hai cộng đoàn công giáo ở Trung Quốc, củng cố việc huấn luyện và loan báo tin mừng. Sự hòa giải giữa hai cộng đoàn công giáo, công khai và hầm trú, là điều mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức XVI yêu cầu, và điều này được thực thi mà không cần một hiệp định nào với chính quyền. Hòa giải và hiệp nhất xuất phát từ sự thiết yếu sâu đậm của đức tin công giáo, và hai vị giáo hoàng đã thành công đưa hầu hết các giám mục đến sự hòa giải với Đức Giáo Hoàng và với nhau.
Một điều mà phe lạc quan quên, đó là chính sự hiệp nhất ấy đạt tới gần 90%, làm cho hội công giáo yêu nước kinh hãi, và họ mở lại các cuộc truyền chức giám mục bất hợp pháp, không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, bắt buộc các giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha phải tham dự những cuộc truyền chức như thế, bằng cách dùng võ lực của cảnh sát, tạo nên sự hoang mang và gây gương mù cho các tín hữu, trong khi hội công giáo yêu nước tỏ ra bất cần, xoa tay mãn nguyện về những chia sẻ tái sinh. Một sự quyết tâm khác cần thực thi là huấn luyện các linh mục, nữ tu và giáo dân. Asia News đã tìm được những học bổng cho các linh mục trẻ Trung Quốc, phổ biến các diễn văn của Đức Giáo Hoàng bằng tiếng Hoa, những ấn phẩm củng cố linh đạo của các tín hữu. Giống như chúng tôi, có bao nhiêu cộng đoàn công giáo khác trên thế giới cũng đang dấn thân trong lĩnh vực này. Sau cùng, việc loan báo tin mừng. Trong công tác này, chúng ta phải học nơi những người tin lành ở Trung Quốc. Không cần hiệp định nào với nhà nước, các tín hữu tin lành lan rộng ở Trung Quốc như vết dầu loang. Các cộng đoàn không được nhà nước nhìn nhận phổ biến mau lẹ. Các cộng đoàn thuộc phong trào Tam Tự Túc là các cộng đoàn chính thức có khoảng 20 triệu tín hữu. Trong khi có 50 triệu tín hữu thuộc các giáo hội tại gia, họ mở chủng viện, ấn hành sách báo. Tình trạng ấy phát triển mặc dù họ bị bắt hại và bắt bớ, nhà thờ của họ bị sang bình địa. Nhưng việc loan báo tin mừng không bị ngưng lại và họ được an ủi, trợ giúp và nâng đỡ của bao nhiêu cộng đoàn tin lành trên thế giới. Thật là đẹp dường nào nếu các tín hữu công giáo Trung Quốc cũng được giáo hội Hoàng Vũ nâng đỡ như vậy. Về vấn đề hiệp định lịch sử, người ta vẫn luôn nói đến kiểu mẫu Việt Nam. Nhưng cần phải nhớ rằng chính phủ Hà Nội thỏa thuận với Tòa Thánh không phải vì tử tế. Nhưng khi họ thấy rằng một số giám mục dọa sẽ thành lập và phát triển các giáo hội tại gia, các chủng viện hầm trú và các giám mục không chính thức. Và cha Trevellera kết luận rằng, điều đau buồn của tôi là trong cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, những lý lẽ và cuộc sống của giáo hội hầm trú không được coi trọng và không bao giờ được lắng nghe. Giáo hội này bị gạt bỏ, một điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco thường lên án. Dẫu vậy, các tín hữu công giáo hầm trú chiếm đa số tại Trung Quốc. Trên 12 triệu tín hữu công giáo, có 5 triệu thuộc giáo hội công khai theo thống kê của nhà nước, và 7 triệu thuộc giáo hội công giáo thầm lặng. Một phần bị gạt bỏ mà người ta không thể im lặng đối với các tín hữu ấy.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời đầy ấn tượng của cha Rutilio Grande, một linh mục bị coi là yếu đuối, nhưng đã để lại một mẫu gương vĩ đại cho hậu thế.
Trong sự yếu đuối, dễ tổn thương là sự vĩ đại của Rutilio Grande. Đó là tựa đề của một bài báo viết về cuộc đời đầy kịch tính, ấn tượng của cha Rutilio Grande, một cuộc đời trung thành với tin mừng và dân chúa, hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh biến đổi của tin mừng, người đã được phúc tử đạo cùng với đoàn chiên của mình. Rutilio Grande sinh năm 1928. Trong một gia đình nghèo ở thị trấn El Paisan ở Salvador. 17 tuổi gia nhập dòng tên, năm 1959 được thụ phong linh mục. Vào giữa những năm 60, với những biến chuyển lớn trong giáo hội về công đồng đại kết, cha Grande trưởng thành trong cách hiểu mới về ân gọi của mình, trong việc cố gắng để hoàn thiện chính mình phải hướng đến lợi ích của người khác, nghĩa là không ai có thể nên thánh một mình. Không chỉ tìm sự an toàn cho chính bản thân, phải hướng đến tha nhân trên con đường trở nên hoàn thiện. Muốn đạo đức thánh thiện thì đồng thời phải giúp người khác trở nên tốt lành hơn, đặc biệt những người sống cận kề. Trở về lại trong năm 1965, từ một khóa thực tập ở nước ngoài, cha được bổ nhiệm làm giám đốc các dự án cho hoạt động xã hội ở chủng viện San Salvador, và trong suốt 9 năm, cha chu toàn sứ vụ được trao phó với một niềm say mê và tận tụy. Sau khi rời chủng viện, cha được giao lãnh trách nhiệm việc chăm sóc mục vụ ở Aquilares, một thị trấn gần thành phố quê hương cha. Sức khỏe không được tốt, và mặc dù đã sắc tính hơn trong cách hiểu về ơn gọi, cha cũng không được miễn trừ khỏi những thử thách của đêm tối đức tin, những ngăn trở về sự trung thành với ơn gọi, với giáo hội và với Chúa Giêsu đã dẫn cha đến những tình trạng không rõ ràng, phức tạp. Đôi khi cha đi trong bóng tối, trong sự thiếu nhận thức, như một tù nhân của những nghi ngờ, không chắc chắn, nhưng nhờ đời sống siêng năng cầu nguyện, tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa, cha đã vượt qua tất cả. Cha đã dành phần lớn cuộc đời của mình trong thinh lặng. Cha không phải là một sinh viên xuất sắc, không phải là người nổi bật trong vai trò lãnh đạo. Cũng đã từng bị anh em và bề trên xem thường khi cha đang phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và cách giải quyết nó. Tuy nhiên, những người đã có thái độ như vậy, từ từ với thời gian đã tìm thấy nơi cha một người thân thiết, tử tế và tốt lành. Các chúng sinh và giáo sĩ cũng đã tìm thấy nơi cha một người huấn luyện và một người bạn đồng hành, thông cảm và ân cần, nhưng vững vàng và nghiêm túc. Người dân El Paesnan và Aquilares cũng như những người nông dân xung quanh tìm thấy nơi cha là một linh mục gần gũi, quên mình và nhã nhặn. Cha phục vụ đoàn chiên một cách tận tình, can đảm lên tiếng để bảo vệ những người nghèo khổ bị áp bức, chống lại những người quyền thế giàu có. Cha khuyến khích thành lập các cộng đoàn Kitô hữu và thúc đẩy giáo dân như là những tác nhân tích cực cho công việc mục vụ. Khi cha coi sóc giáo xứ Aquilares, cuộc đời cha đã thu hút được một chiều kích công khai bất ngờ. Công việc giáo xứ của cha có ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc mục vụ của Tổng giáo phận San Salvador và ngay cả giáo tỉnh của El Salvador. Chúng ta phải làm những gì Chúa muốn. Đó là những lời cuối cùng của cha Rutilio, người đã sống một chọn lựa đầu tiên và nền tảng cho người nghèo. Trong một thực tế của nền kinh tế xã hội và chính trị phức tạp, một cuộc khủng hoảng cơ cấu đã kéo dài đến 12 năm, cuộc nội chiến đẫm máu và độc ác. Hơn nữa, vì sống ơn gọi của một linh mục dòng tên với khẩu hiệu phục vụ đức tin, trong đó việc cổ võ công lý là một đòi hỏi tuyệt đối, giống như một phần của việc hòa giải con người, đòi hỏi bởi sự hòa giải với Thiên Chúa. Chính vì lý do này, những người chống đối đã tìm cách loại trừ cha. Ngày 12 tháng 3 năm 1977, trên đường đi đến cử hành thánh thể, họ bắn cha và hai người nông dân khác. Đức ông Romero nói rằng cuộc tử đạo của cha Rutilio đánh dấu cuộc hoán cải của nhân dân El Salvador. Lịch sử của El Salvador, của giáo xứ Aquilares và tiểu sử của linh mục giáo xứ của cha, do đó vẫn liên kết chặt chẽ với nhau mãi mãi. Cuộc sống của cha Rutilio rất ấn tượng, đầy kịch tính.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài, lịch trình biên soạn sách Giô-suê.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Giô-suê, chúng ta nhận ra ngay có nhiều lặp đi lặp lại và một số điểm mâu thuẫn nhau. Chính sự kiện này khiến cho các học giả đưa ra thuyết bốn nguồn tài liệu như trong bộ ngũ thư, đó là các tài liệu Gia-vít, tài liệu Elohit, tài liệu đệ nhị luật và tài liệu tư tế. Tiếp đến người ta quay sang giả thuyết Hexateuco. Hexateucos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sáu hộp đựng sáu cuốn sách thánh kinh của người Do Thái Samaria, bao gồm bộ ngũ thư và sách Giô-suê. Giả thuyết này coi sách Giô-suê như là phần kết luận cần thiết của những gì đã được kể trong bộ ngũ thư. một soạn giả thuộc trường phái đệ nhị luật đã thu thập các tài liệu David và Elohit và trình bày chúng trên một bối cảnh đệ nhị luật duy nhất. Sau học giả Nốt, giới học giả đã theo một con đường mới. Sách Giô-suê độc lập với bộ ngũ thư và là hoa trái của một biên soạn đệ nhị luật, nhưng sử dụng các tài liệu rất cổ xưa. Thật ra các truyền thống đã được sử dụng hơn là trong một môi trường của núi Sinai. Chúng phù hợp hơn với một môi trường, trong đó các chi tộc đã được định cư, nhưng vẫn còn gặp khốn khó vì các cuộc tranh đấu tiếp tục, trong đó họ được khích lệ và củng cố nhờ ký ức về điều mà Gia-vê Thiên Chúa đã làm để ban cho họ vùng đất mà họ đang chiếm hữu. Việc định cư tạo thuận tiện cho sự phát triển vài trung tâm thờ tự như Gilgal, Sichem và Silo. Chung quanh các trung tâm thờ tự này, dân Do Thái đã duy trì được lịch sử của các dữ kiện liên quan tới việc đánh chiếm đất Canaan. Cùng với các truyền thống đã được giữ gìn trong bóng tối của các đền thánh, mỗi chi tộc cũng đã duy trì được các kỷ niệm chiến thắng riêng của mình, cũng như các cuộc chiến đấu chống lại các tấn công của những dân tộc cũ đã từng sống trong vùng đất này trước họ. Cùng với các danh sách các thành phố, các kẻ chiến bại và các vương quốc của họ, các trình thuật này làm thành một nhóm tài liệu khác mà soạn giả có thể tra cứu và sử dụng cho việc biên soạn sách Giô-suê. Từ việc trộn lẫn với một tài liệu trước thời quân chủ miêu tả các ranh giới lý tưởng của đất Palestina với một danh sách các nơi chốn được nhìn từ viễn tượng quân chủ, nảy sinh ra trình thuật toàn xứ sở của 12 chi tộc Israel. Nhưng rất tiếc là trình thuật đầy các mâu thuẫn hay ít nhất đầy các tin tức được chắp nối một cách lộn xộn. Đây là tình trạng của các chương từ 13 tới 22. Ông Giô-suê được giới thiệu như là một ông cụ già và phải phân chia một xứ sở chưa chiếm được cho 12 chi tộc Israel. Học giả Nốt nghĩ rằng mình đã tìm ra giải thích trong sự kiện soạn giả đệ nhị luật đã đưa vào chung quanh một hạt nhân gồm các truyền thống khởi đầu, gương mặt của ông Giô-suê bằng cách gắn liền nó trước hết với gương mặt của ông Mô-sê rồi với lịch sử của các thủ lãnh. Trong một giai đoạn thứ hai, các văn bản địa lý miêu tả việc chiếm hữu đất đai thực sự của con cái Israel đã được biến thành việc đánh chiếm do ông Giô-suê chỉ huy. Đối với học giả Nốt, chương 13 là bằng chứng rõ ràng nhất của giai đoạn văn chương này của sách Giô-suê. Chương 13 viết rằng, khi ông Giô-suê về già, tuổi đã cao, Gia-vê phán với ông, ngươi đã già nua tuổi tác mà đất đai còn phải chiếm thì lại quá nhiều. Đây là đất còn lại, từ Si-khô đối diện với Ai Cập cho đến ranh giới Ekron ở phía Bắc, cũng được gọi là thuộc về Canaan, vùng đất của năm thủ lãnh Philistine, Gaza, Asdod, Ascalon, Gad và Ekron, rồi vùng đất của người Avim ở phía Nam, chọn vùng đất người Canaan và Mơ-a-ra của người Sidon, cho đến Aphek, đến ranh giới của người Emori, vùng đất của người Dơ-ban và tất cả Li-băng phía mặt trời mọc, từ Ba-an-gát ở chân núi Khách-môn cho đến lối vào cửa ải Kha-mát. Tất cả dân miền núi từ Li-băng đến Mitrephot-majim, mọi người Sidon, chính ta sẽ xua đuổi chúng cho khuất mắt con cái Israel. Ngươi chỉ có việc cho Israel bắt thăm để được đất làm gia nghiệp như ta đã truyền cho ngươi. Và bây giờ, ngươi hãy chia đất này làm gia nghiệp cho 9 chi tộc và nửa chi tộc Mơ-na-sê. Cùng với nửa chi tộc Mơ-na-sê còn lại, chi tộc Ru-ven và chi tộc Gát đã nhận phần gia nghiệp mà ông Mô-sê đã ban cho họ bên kia sông Giô-đan phía đông, như ông Mô-sê tôi trung của Gia-vê đã ban cho họ. Từ A-rô-ê trên bờ suối Ác-nôn và thành nằm giữa thung lũng, toàn vùng cao nguyên Medeva cho đến Divon, mọi thành của Sichon, vua dân Emori, trị vì ở Khét-bôn, cho đến ranh giới của con cái Ammon, Galaad và lãnh thổ của người Gơ-xua và Ma-a-kha, tất cả núi Khét-môn và toàn miền Ba-san cho đến San-kha. Ở Ba-san, tất cả vương quốc của Ốc là vua trị vì ở Attaroth và Ed-re-i và là người còn sống sót của dân Rapha. Ông Mô-sê đã đánh bại và xua đuổi chúng đi, nhưng con cái Israel không xua đuổi được người Gơ-xua và người Ma-a-kha, khiến chúng còn sinh sống giữa Israel cho đến ngày nay. chỉ có chi tộc Lê-vi là không nhận được phần gia nghiệp. Các hỏa tế dâng ra về Thiên Chúa của Israel là gia nghiệp của chi tộc đó, như lời người đã phán với họ. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho chi tộc con cái ông Ru-ven, theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ trải từ sông A-rô-ê, trên bờ suối Ác-nôn, với thành nằm giữa thung lũng, cũng như toàn vùng cao nguyên, cho đến Mê-đơ-va, Khét-bôn và mọi thành vùng cao nguyên. Đi-vôn, Ba-mốt-ba-an, Bết-ba-an-mơ-ôn, Gia-hát, Cơ-đê-mốt, Mê-pha-át, Kia-gia-tha-jim, Sip-ma, Seret-ha-sa-kha, trên ngọn đồi nằm giữa đồng bằng, Bết-pơ-o, các sườn núi Pít-ga, Bết-ha-jơ-si-mốt, mọi thành vùng cao nguyên và toàn vương quốc của Si-khôn, vua Ê-mô-ri, đang trị vì ở Khét-bôn. Ông Mô-sê đã đánh bại vua này, cũng như các thủ lãnh Ma-đi-an, Ê-vi, Rê-kem, Xua, Khua và Rê-va, và các chư hầu của Si-khôn ở trong vùng đất đó. Còn thầy bói Bi-lơ-am con ông Bơ-o, thì con cái Israel đã lấy gươm giết chết cùng một lượt với những người bại trận. Vậy lãnh thổ con cái ông Ru-ven là sông Giô-đan và vùng phụ cận. Các thành và làng mạc của những thành ấy là gia nghiệp con cái ông Ru-ven theo các thị tộc của họ. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho chi tộc Gát, cho con cái ông Gát, theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ gồm có Gia-dê và tất cả các thành miền Ga-la-át, nửa phần đất của con cái Am-môn cho đến A-rô-ê, đối diện với Ráp-ba, từ Khét-bôn cho đến Ra-mát, Ha-mít-pê và Bơ-tô-nim, từ Ma-kha-na-jim cho đến lãnh thổ Lít-vi-a và các thành trong thung lũng, Bết-ha-ram, Bết-nim-ra, Sukkot, Sa-phôn, phần còn lại thuộc vương quốc của Si-khôn, vua Khét-bôn, lấy sông Giô-đan làm ranh giới, cho đến hết biển hồ Kinneret bên kia sông Giô-đan về phía đông. Các thành và làng mạc của những thành ấy là gia nghiệp con cái ông Gát, theo các thị tộc của họ. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho nửa chi tộc Mơ-nát-xê, đó là phần dành cho nửa chi tộc Mơ-nát-xê theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ gồm có từ Ma-kha-na-jim, toàn biển Ba-san, toàn vương quốc của Ốc, vua Ba-san, mọi trại của Gia-i-a ở miền Ba-san, tức là 60 thành, nửa miền Ga-la-át, At-ta-rốt và Ét-rê-i, những thành trong vương quốc của vua Ốc ở Ba-san. Các thành ấy là phần của con cái ông Ma-khi-a, con ông Mơ-nát-xê, thực ra là một nửa số con cái ông Ma-khi-a theo các thị tộc của họ. Đó là phần ông Mô-sê ban làm gia nghiệp trong vùng thảo nguyên Mô-áp bên kia sông Giô-đan, đối diện với Giê-ri-cô, về phía đông. Nhưng ông Mô-sê không cho chi tộc Lê-vi được hưởng gia nghiệp. Chính Gia-vê Thiên Chúa của Israel là gia nghiệp của họ, như lời người đã phán với họ. Nhược điểm chính trong giả thuyết của học giả Nốt có lẽ đã ở tại chỗ giản lược tối đa con người của ông Giô-suê để trao ban nhiều quan trọng hơn cho các trình thuật riêng rẽ. Nhưng trái lại tự nó, sách là một tài liệu có tầm quan trọng chính yếu trong việc khẳng định rằng ông Giô-suê đã nắm một vai trò quan trọng then chốt không thể chối cãi trong cuộc đánh chiếm đất Palestina và trong việc tiêu diệt người Canaan. Nếu ta nghĩ tới sức mạnh của việc duy trì truyền thống tại Israel, thì chắc chắn cần phải công nhận rằng các tài liệu được lồng vào trong sách Giô-suê vào thời sau này, một cách chính xác hơn là vào thời quân chủ, không là gì khác hơn là các chứng cớ tích cực liên quan tới con người và hoạt động của ông Giô-suê. Ngành phê bình hòa hoãn nói chung đều đồng ý thừa nhận nhược điểm này trong giả thuyết của học giả Nốt, nhưng cũng công nhận phần đóng góp của học giả cho tính cách lịch sử của sách mà không minh xác thời điểm của việc biên soạn cuối cùng. Có nhiều khác biệt liên quan tới một tầm quan trọng lớn hơn hay nhỏ hơn được gán cho ảnh hưởng của các tài liệu khác nhau và thời điểm các danh sách các thành phố. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý khẳng định sự cẩn thận của soạn giả trong việc duy trì tất cả những gì giúp hiểu biết vai trò của luật lệ Mô-sê trong việc đánh chiếm đất Palestina, cũng như tầm quan trọng của luật Chu Hiến nhằm duy trì sự tinh tuyền của việc tôn thờ Gia-vê. Dân Israel ý thức rằng Giave là một thiên chúa mạnh mẽ, oai hùng, nhưng cũng hay ghen và không chịu đựng bất cứ dàn xếp nào với các thần ngoại giáo khác. Việc triệt để áp dụng luật Kherem, tức là luật chu hiến, từ phía con cái Israel là một bảo đảm cần thiết cho việc duy trì sự tinh tuyền của thuyết độc thần. Luật chu hiến tìm ra sự biện minh luân lý chính trong đòi buộc này, ngoài việc sử dụng quân sự thời gian. Người Canaan là các kẻ tiếm quyền, bởi vì Giave là chủ nhân duy nhất và đích thật đã ban đất này cho dân Ngài. Israel cũng đáng của trách vì sự yếu hèn của họ đã để cho dân Canaan chiếm hữu và làm ô uế một mảnh đất mà Giave muốn nó thuộc về họ. Một cách đặc biệt, chính trong phần đất của Israel mà Giave muốn được tôn thờ, người Canaan lại lấy mất đi quyền ấy bằng cách tôn thờ ngẫu tượng. Các nhận xét này đưa chúng ta tới chỗ đặt để việc biên soạn cuối cùng của sách Giô-suê vào trong một tình trạng dân số phản ánh thời quân chủ và đặc biệt dưới thời vua Josiah. Khi trình bày việc đánh chiếm dưới một cái nhìn hiệp nhất chính trị và tôn giáo, thật ra soạn giả ủng hộ các lý do thần học của nền quân chủ là biểu tượng vương quốc trần gian của Giave. Các tư tưởng của ông sẽ làm thành đề tài bắt buộc trong việc giảng dạy của các ngôn sứ. Thật vậy, các ngôn sứ sẽ là những người bênh vực tôn giáo độc thần tinh tuyển nhất, cũng như bênh vực sự cần thiết của việc thống nhất phụng tự, các điều kiện của lòng trung thành tuyệt đối với Giave để được may mắn cả trong các cuộc chinh phục vật chất. Tuy nhiên, đằng sau các viễn tượng vật chất ấy, người ta chuẩn bị sự cần thiết cho lòng trung thành với ơn thánh để không làm chán ngán và xa lìa Giave, là đấng ban tặng tất cả không vì các công nghiệp cá nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.